Apple Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bà già Noel Thu Nga khai thật đi, hôm qua có đi phát quà cho các em nhỏ hay không?
Bà già Noel giờ đổi kiểu, bà già Noel ngồi ở nhà chờ người ta phát quà cho, chứ bà già không có đi đâu. Trời lạnh quá sức. Nhưng mà khi mà chúng ta nói lạnh thì nhìn về cái hướng mà Đông Bắc với là Trung Tây của nước Mỹ thì lạnh quá sức là lạnh. Lạnh đến cái độ mà có tới 10 inches snow, rồi gió thì thổi đến 30 dặm một giờ ở New Hampshire, rồi những nơi giống như Montana, Dakota, Wisconsin, Chicago, New England, Massachusetts. Nếu mà lạnh như thế này thì là bà già hay ông già Noel cũng chịu thua hả Quang Hưng? Thôi home alone cho chắc.
Đúng như vậy. Tin tức ngày hôm nay nói rằng đó là phía bên những cái tiểu bang vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ và Trung Tây của Hoa Kỳ, họ nhận được cái tin vui là họ có được một cái lễ Giáng sinh màu trắng, tức là White Christmas. Nhưng mà cái tin xấu nó cũng đi kèm, tức là trời tiết lạnh như thế này tại New England thì khi mà ra ngoài trời đó, theo các nhà khí tượng nói rằng là ở một số nơi nhiệt độ nó quá lạnh. Ở tới cái mức là 35 độ âm. Ở bên Minnesota thì cái ngày Christmas ngày hôm qua đó, Giáng sinh, nó được xem là một trong những cái ngày lạnh nhất kể từ năm 1996, khi mà gió thổi làm cho cái thời tiết nó băng giá đến nỗi mà cái da thịt của mình để ở ngoài bên ngoài đó, ngoài trời đó, chỉ trong vòng 15 phút là nó sẽ biến thành cục đá. Đó là những cái gì mà các nhà dự báo thời tiết cảnh cáo ở những ai sống tại những cái khu vực ở phía bên Trung Bắc. Tuy nhiên thì những cái khu vực như là miền phía Bắc của Pacific, gọi là Pacific Northwest thì ở đây mưa nhiều lắm, nhưng mà tự nhiên năm nay lại cũng có tuyết. Nếu ở bên Houston vậy, năm vừa rồi mà mấy tuần lễ vừa rồi lại nhiên có tuyết trước ở bên Dallas. Thì trung tâm khí tượng họ nói rằng là kể từ năm 1884 cho đến nay đó, chỉ có 6 lần là khu vực downtown của Portland là có tuyết mà thôi. Ngày sáng ngày hôm nay thì khi mà người ta thức dậy thì đã có tới ít nhất là 2 inch tuyết rồi. Thời tiết rất là băng giá từ ngày hôm qua, từ tiểu bang Maine cho tới New Hampshire. Và ở cái khu vực này có tới 10 inch tuyết, gió thổi rất là mạnh. Và cái vấn đề di chuyển mà chính phủ nói rằng là cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng chúng ta biết là cái ngày Giáng sinh hôm qua ở hầu hết những cái thành phố, nhất là khu vực phía Bắc, thì họ cũng đã đóng cửa để đón mừng Giáng sinh rồi. Nhưng mà nhiều người họ rất là vui, bởi vì đó là họ nói rằng là đúng vào cái ngày lễ Giáng sinh mà có tuyết như thế này thì không có gì vui bằng. Từ những cái khu vực như là Montana cho tới Dakota rồi Wisconsin, ở đây lạnh vô cùng. Illinois cũng vậy. Ở Chicago thì là cái khu vực mà thường thường thì nó không có rơi tuyết đúng vào cái dịp lễ Giáng sinh, nhưng mà ngày hôm qua nó trắng xóa và người ta cảm giác thấy là vừa đủ để mà có thể chụp một cái tấm hình đẹp ơi là đẹp trong dịp lễ Giáng sinh. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và những người dân ở các khu vực phía Bắc thì họ đã thấy tuyết từ tối ngày 24 và đã có tuyết phủ đầy xuống khu vực ở khu vực phía Bắc, cũng như rằng là từ khu vực Ngũ Đại Hồ cho tới Maine thì bây giờ tuyết cũng đã đóng trắng xóa. Và tuyết đổ xuống thì đi kèm theo đó là những lo ngại về vấn đề vận chuyển, cũng như rằng là giao thông trì trệ và tai nạn đã xảy ra liên tục. Một số chuyến bay cũng đã bị hủy trong thời gian vừa qua. Và bây giờ đó thì những người dân trên bán đảo Triều Tiên đó, họ đang mong chờ một cái cơn tuyết nào đó để đổ xuống làm hạ nhiệt tình hình tại đây, khi mà đang ngày một căng thẳng nhiều hơn. Thì như quý vị cũng biết rằng là trong vài ngày trước đó, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra những cái lệnh trừng phạt mới nhắm vào Triều Tiên, và đây được xem như là một trong những biện pháp gia tăng thêm mức độ áp lực để mà chính quyền Bắc Hàn có thể ngưng những cái chương trình hoạt động về hỏa tiễn cũng như hạt nhân của mình và ngồi xuống bàn đàm phán. Nga và Trung Cộng vốn là hai trong số những quốc gia đồng minh của Bắc Hàn, những quốc gia đồng minh hiếm hoi ủng hộ Bắc Hàn, thì hai quốc gia này đã cho thấy rằng là họ mong muốn giải quyết tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp về vấn đề đàm phán, cũng như rằng là gỡ bỏ một số cấm vận để mà Bắc Hàn họ cho rằng là tránh gây ra cái tình trạng nhân đạo. Cái ngoại trưởng của Nga là Sergei Lavrov đã nói rằng là không ai muốn thấy chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, và hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không theo đuổi giải pháp về quân sự để giải quyết tình hình tại bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc họp báo sáng ngày thứ Hai, 25 tháng 12 hôm qua, thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã nói vấn đề các nước hãy nên kiềm chế và có những nỗ lực để mà làm giảm tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Như cũng đã nhắc đến thì hôm thứ Sáu vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế lượng xăng và dầu diesel mà Bắc Hàn có thể nhập khẩu, đồng thời siết chặt kiểm tra các tàu bị tình nghi là đang vận chuyển bất hợp pháp các hàng cấm đến hoặc là đi từ Bắc Hàn. Biện pháp này yêu cầu các thành viên của Liên Hiệp Quốc phải trả tất cả những người Bắc Hàn đang làm việc ở nước ngoài quay trở lại nguyên quán trong vòng từ 1 đến 2 năm. Và biện pháp này nhắm vào cắt đứt một trong những nguồn thu quan trọng của chính phủ Bắc Hàn. Vốn thì những cái tiền lương của những người lao động này sẽ bị đưa sung vào quỹ dành cho quốc gia để mà xây dựng các chương trình hạt nhân. Hoa Kỳ thì ước tính có khoảng 80.000 người Bắc Hàn làm việc tại Trung Cộng và ít nhất 30.000 người làm việc tại Nga. Bắc Hàn thì cho biết rằng là các đợt các áp lực mới cũng như những biện pháp trừng phạt mới là một hành động khiêu chiến, và cho rằng là họ sẽ không bao giờ từ bỏ cái chương trình hạt nhân của mình. Và đồng thời cũng đưa ra những lời đe dọa, ví dụ như là cho biết rằng nếu mà Hoa Kỳ muốn sống an toàn thì phải từ bỏ ngay chính sách thù địch của mình đối với Bắc Hàn, và cũng như rằng là tìm cách chung sống với những đất nước có vũ khí hạt nhân, và đồng thời cũng đe dọa các quốc gia ủng hộ Hoa Kỳ sẽ phải trả giá cho các quyết định của mình. Hoa Kỳ thì cũng đã bác bỏ đề nghị của Bắc Hàn nhằm để mà có thể dừng lại các tham vọng hạt nhân của họ, và cũng như rằng là liên tục thực hiện các cuộc tập trận xung quanh bán đảo Triều Tiên để nhằm gây áp lực đối với chính quyền Bắc Hàn. Thì bây giờ thông qua những biện pháp như là tập trận cũng như rằng là các biện pháp trừng phạt về kinh tế mới nhằm nhắm vào chính quyền Bắc Hàn để mà siết chặt hơn nữa, nhằm khiến cho Kim Jong-un có thể ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà anh này thì như chúng ta đều biết rằng là rất là cứng đầu, thì không biết khi nào nó mới ngưng lại những cái tình hình căng thẳng như vậy đó cô Thu Nga.
Bởi vậy cho nên ông Trump gọi là thằng bé hơn hỏa tiễn. Nhưng bây giờ Trung Cộng nói rằng họ cũng đã coi như là áp đặt những cái việc mà cấm nhiều thứ đó, mà họ nói họ không có xuất cảng sang Bắc Hàn một cái giọt dầu nào hết, bao gồm các sản phẩm từ dầu mỏ, và đây coi như là một cái biện pháp và một cái hành động mà chưa từng có của Trung Cộng với đồng minh của Bắc Hàn, nhưng mà vẫn chưa đủ. Và vì vậy cho nên là ông Kim Jong-un này, ông càng ngày là ông càng hung hăng hơn, tại vì ông nói rằng ông sẽ chuẩn bị phóng vệ tinh sau cái nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Và đây là cái tin mà được báo chí của Nam Hàn đăng ngày hôm nay. Trong cái tình hình mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa thông qua, một loạt biện pháp trừng phạt thứ 9 không chỉ nhằm buộc Bắc Hàn phải từ bỏ các chương trình hỏa tiễn và đạn đạo, mà còn cả các vụ mà phóng vệ tinh của nước này nữa. Và nhật báo Trungen Ilbo của Nam Hàn ngày hôm nay dẫn lời một viên chức chính phủ nước này cho biết là Bắc Hàn đã hoàn tất việc chế tạo một vệ tinh mới có cái tên dài thòng là Wangmyeongsong-5, và kế hoạch đó là cái việc mà phóng vệ tinh có trang bị camera và các thiết bị viễn thông nữa. Và theo cơ quan tình báo của Nam Hàn thì có thể sẽ được cái vụ hỏa tiễn này sẽ được phóng từ một bệ phóng di chuyển, chứ không phải từ cái bãi phóng mà Soha như lâu nay. Và giới chức tình báo và quân sự Nam Hàn đang giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên bán đảo Triều Tiên. Và tin về cái việc mà Bắc Hàn có thể là chuẩn bị phóng vệ tinh được đưa ra trong cái tình hình mà những ngày qua có những cái tuyên bố bảo vệ quyền phát triển nguyên tử và phát triển vũ trụ của nước này khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 12 đã thông qua nghị quyết trừng phạt. Và ngay ngày hôm qua thì Rondon Simun là cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền ở Triều Tiên một lần nữa khẳng định cái bản chất chương trình phát triển vũ trụ của Bắc Hàn là hòa bình và mỗi nước đều có quyền phát triển chương trình này. Vì vậy cho nên Kim Jong-un coi bộ là không có chuồn bước đâu Quang Hưng.
Hãng thông tấn Reuters thì sáng ngày hôm nay đánh đi cái bản tin có nói rằng là phía bên Nam Hàn nhé, là họ tiên đoán vào ngày hôm nay là Bắc Triều Tiên có thể sẽ ngồi vào bàn thương nghị với lại Hoa Kỳ vào năm tới. Đây là cái điều mà người ta lạc quan về bán đảo Triều Tiên nhiều hơn trong năm 2018. Thì quý vị cũng biết là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu vừa rồi đã bỏ phiếu và đã bắt đầu áp đặt một số những cái biện pháp trừng phạt, nghe nói là khắc khe hơn về cái chương trình phát triển vũ khí, nhất là cái hỏa tiễn xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên. Và cái điều này thì phía bên Bắc Triều Tiên nói rằng là một cái hành động gọi là chiến tranh. Thì vào sáng ngày hôm nay Trung Cộng đó, thì họ có đưa ra một cái dữ liệu cho thấy là phía bên Trung Cộng họ hoàn toàn trong cái tháng 11 vừa rồi không có xuất cảng một giọt dầu thô nào hay là giọt xăng nào đến Bắc Triều Tiên cả. Rõ ràng đây là một cái hành động được xem là vượt quá theo những cái giới hạn mà Liên Hợp Quốc đã đưa ra. Trở lại lễ Giáng sinh thì vào ngày hôm qua là Đức Giáo Hoàng Francisco có đọc một cái bài diễn văn truyền thống trong cái dịp lễ Giáng sinh tại Vatican. Thì Ngài đã kêu gọi là nên có một cái vấn đề hòa bình tại Jerusalem, tức là cần phải tin tưởng lẫn nhau. Cũng nói về vấn đề bán đảo Triều Tiên. Và Đức Thánh Cha cũng có nói là những cái căng thẳng đang gia tăng giữa người Do Thái và người Palestine và muốn được tái tục để mà đối thoại về cái giải pháp gọi là một cái giải pháp cho phép hai quốc gia sống chung hòa bình với nhau ngay tại cái khu vực này. Người Palestine thì họ cảm thấy rất là phẫn nộ về cái quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump là công nhận Jerusalem là thủ đô của người Do Thái. Vào cái dịp vọng Giáng sinh, tức là ngày 24 tháng 12 và ngày hôm kia, thì trong một thánh lễ khác, Đức Thánh Cha cũng đã mạnh mẽ bênh vực những người tị nạn và những người di dân. Và Ngài cũng đã so sánh họ với lại Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse vào cái thời mà họ chưa tìm ra một cái nơi để mà tạm trú trong cái dịp mà hai ông bà đến Bethlehem, là cái nơi mà Chúa Giêsu sinh ra. Thì Ngài cũng có nói rằng cái niềm tin tôn giáo đòi hỏi công giáo phải đón mừng những người lạ và kêu gọi là cần có một cái trí tưởng tượng mới về thiên về xã hội nhiều hơn. Thì Ngài kêu gọi 1.2 tỷ người theo đạo Thiên Chúa Giáo trên thế giới đừng có làm ngơ trước những cú số phận của những người di dân đã bị buộc phải rời khỏi đất đai của họ vì những cái nhà lãnh đạo sẵn sàng hy sinh xương máu của những người vô tội. Anh Khu Nguyên.
Dạ vâng, Đức Thánh Cha thì bản thân của Đức Thánh Cha cũng là một người di dân, nên vì thế Ngài lên tiếng kêu gọi thế giới nên quan tâm hơn đến những người di dân và đồng thời hãy áp đặt những cái biện pháp trừng phạt mạnh nhất đối với những tổ chức hoặc là các quốc gia mà có cái vấn đề buôn người hoạt động mạnh mẽ. Nhưng mà cái vấn đề về liên quan đến Palestine cũng như là Jerusalem thì thật sự bây giờ nó rất là khó giải quyết. Khi mà mới đây nữa, Iran là vốn là một trong những quốc gia mà Hoa Kỳ liệt vào cái nhóm gọi là liên minh ma quỷ đó, thì họ đã tuyên bố xem Jerusalem là thủ đô của Palestine, vốn là đi ngược hoàn toàn với tuyên bố trước đây của Tổng thống Trump xem Jerusalem là thủ đô của người Do Thái. Và Guatemala là một trong những quốc gia mới nhất ủng hộ Tổng thống Trump khi mà đã quyết định chuyển đại sứ quán của quốc gia này từ Tel Aviv đến Jerusalem. Và đài Press TV trong ngày hôm qua đưa tin đó thì với 187 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 9 phiếu trắng, thì Quốc hội Iran đã thông qua dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine. Và đây là một hành động nhằm đáp trả việc Tổng thống Trump trong ngày 6 tháng 12 đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và ra lệnh chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem. Trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong ngày 21 tháng 12, thì Iran nằm trong số 128 quốc gia thành viên bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ rút lại quyết định kể trên. Ở hướng ngược lại thì Guatemala tuyên bố ủng hộ việc chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem. Và Tổng thống của Guatemala là Jimmy Morales cho biết ông đưa ra quyết định trên sau khi có cuộc điện đàm với Thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu. Và Guatemala là một trong 9 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và cũng thuộc nhóm nhận được nhiều viện trợ từ Hoa Kỳ. Trước thời điểm bỏ phiếu kể trên thì Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ cắt viện trợ từ những nước lên tiếng phản đối quyết định của ông. Và căng thẳng đang ngày một dâng cao khi Bộ trưởng về vấn đề nhà ở và xây cất của Do Thái đã mở một chiến dịch thúc đẩy nhằm xây dựng 300 căn nhà định cư mới tại khu vực phía đông Jerusalem. Đây là một phần trong dự luật mang tên là Jerusalem rộng lớn hơn, nhằm sáp nhập các khu vực định cư xây dựng trên phần đất mà người Palestine dự định làm thủ đô của quốc gia Palestine độc lập trong tương lai. Và ngay lập tức, phía Palestine đã kịch liệt lên án phản đối và gọi đây là hậu quả trực tiếp từ quyết định của Tổng thống Trump. Và cơ quan này tuyên bố chính quyền Washington phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hành động mới của Do Thái nhằm chống lại người dân Palestine. Thì bây giờ tình hình tại khu vực bờ Tây và dải Gaza cũng như rằng là tại khu vực Jerusalem đang rất là bất ổn khi mà hàng loạt những cuộc biểu tình đã diễn ra trong suốt thời gian vừa qua. Và thậm chí cũng đã có một số cuộc đụng độ với các giới chức của chính quyền Do Thái, viên chức an ninh của chính quyền Do Thái và người dân tại Palestine, người dân Palestine tại khu vực Jerusalem. Xin lỗi quý vị. Thì bây giờ người ta lo ngại rằng là quá trình đàm phán để đi đến hòa bình tại khu vực Jerusalem này sẽ đi vào bế tắc và có thể sẽ đổ vỡ hoàn toàn với vì đơn giản là quyết định của Tổng thống Trump thời đó của Thu Nga.
À, đúng như vậy. Liên quan đến những cái sự việc này thì ngày hôm qua đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley tuyên bố là chính phủ Hoa Kỳ đang đàm phán để có thể là cắt giảm một cái khoản đáng kể từ 285 triệu đô la ngân sách cho Liên Hiệp Quốc trong năm 2018 và 2019. Thì đại sứ Mỹ này cũng nói thêm là dù họ hài lòng với kết quả của cuộc đàm phán ngân sách năm nay, nhưng chắc chắn họ sẽ tiếp tục tìm cách tăng hiệu quả của Liên Hiệp Quốc, đồng thời bảo vệ lợi ích của nước Mỹ. Và chúng ta sẽ chờ xem cái sự việc này như thế nào. Nhưng mà hôm nay có một cái bản tin mà thấy cả báo ngoại quốc cũng như là báo ở Việt Nam đăng. Đó là tòa án ở Sài Gòn đang mở một phiên tòa xử nhóm người bị cáo buộc là khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất. Trong lúc một luật sư nói là nhà nước không có nên cứ máy móc hay cứ thấy người nào nhận tiền từ các, cứ gọi là nhận tiền từ các thế lực thù địch thì cho là phản động. Và báo Việt Nam cũng cho hay là phiên tòa sơ thẩm xử cái vụ án mà đặt bom xăng trong sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra tại tòa án nhân dân của thành phố Sài Gòn, mà họ kêu là thành phố Hồ Chí Minh đó, từ hôm 26 tháng 12 và dự định kéo dài đến ngày 29 tháng 12. Và theo báo pháp luật của Sài Gòn thì cáo trạng cho biết là ông Đặng Hoàng Thiện 24 tuổi, ông Nguyễn Đức Sinh 32 tuổi cùng 13 người khác đã bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Và bà Lê Thị Thu Phương 21 tuổi, bạn gái của ông Thiện, bị truy tố tội không tố giác tội phạm. Và trong cái báo mà của từ trong nước đưa ra cũng nói là những người này kêu bằng nhận tiền của nước ngoài. Và cáo trạng cũng nói những người nêu trên bị lôi kéo qua mạng xã hội và làm theo cái sự mà chỉ thị của ông Đào Minh Quân, người bị cáo là mô tả là người cầm đầu tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, và bà Phạm Lisa. Thì chúng ta thấy rằng ngay cái việc mà biểu tình để mà chống những tên cộng sản qua đây thì họ cũng nói rằng những người biểu tình này là nhận tiền mới đi biểu tình đó Quang Hưng, thì việc này chắc chắn là họ nói như thế.
Vâng, đúng như vậy. Có những cái trường hợp mà bên Việt Nam bây giờ đó thì họ xử bà Nguyễn Thị Nga nữa. Và báo chí bây giờ thì họ cũng lên tiếng là yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những cái nhà đấu tranh ở trong nước mà họ bất bạo động. Họ chỉ sử dụng phương tiện truyền thông Internet như là Facebook hoặc là blogger viết lên những cái cảm tưởng của họ có vấn đề xây dựng cho đất nước, nhưng mà họ cũng vẫn bị cầm tù lên tới cả từ 10 cho đến hơn một chục năm như thế. Nói về Tổng thống Donald Trump đó thì như vậy là chúng ta cũng biết chỉ còn có 4 ngày nữa là kết thúc cái năm đầu tiên khi mà ông lên nhậm chức. Nhưng mà người ta thường nhắc đến là cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump khi mà ông nói về trải thảm đỏ hay là có những cái buổi diễn hành quân đội hoặc là những cái bữa ăn thiệt là hào nhoáng. Thì kể từ khi mà ông nhậm chức cho tới nay thì ông đã từng đi công du Á Châu, qua bên Nhật, qua bên Nam Hàn, Việt Nam rồi Trung Cộng. Thì tất cả những cái quốc gia này đón tiếp ông rất là nồng hậu. Nhưng mà ông Trump sẽ là một vị tổng thống đầu tiên trong cả 100 năm nay đối với lại Hoa Kỳ là cái năm đầu tiên ông không có đón tiếp bất cứ một cái vị lãnh đạo của một quốc gia nào ở ngoại quốc đến Hoa Kỳ trong một cái bữa tiệc được xem là sang trọng cả. Trong cái tháng vừa rồi đó thì khi mà ông Tập Cận Bình đã trải thảm đỏ để mà đón tiếp Tổng thống Donald Trump ngay tại Bắc Kinh, thì cái bữa tiệc mà phía bên Bắc Kinh đãi ông Trump được xem là cực kỳ là hào nhoáng, rất là tốn kém. Và ngay cả phía Nam Hàn cũng đã mời ông Trump và đệ nhất phu nhân dùng cái bữa tối rất là sang trọng. Ở bên Việt Nam cũng vậy, mặc dù là không bà Melania Trump không có đến Việt Nam, nhưng mà ông Trump cũng được tiếp đón với là cái bữa cơm tối rất là thịnh soạn. Thì sáng ngày hôm nay, thư ký tòa Bạch Ốc là bà Sarah Huckabee Sanders, khi mà nghe báo chí nói từ ngày hôm qua nhắc lại cái chuyện này, thì bà Sarah có cho biết là hiện nay vẫn không có bất cứ một cái lý do nào mà Tổng thống Trump lại thực hiện như vậy. Nhưng mà bước qua năm 2018 là cái năm thứ nhì mà Tổng thống Trump đã nhậm chức tại tòa Bạch Ốc, thì có thể là ông sẽ mời một số những cái nhà lãnh đạo mà được xem là phải quen thân và cũng như là hai cái quốc gia phải thân cận với nhau, có những cái hợp tác để mà được đặc biệt là xem quan trọng với nhau. Nhưng mà người ta vẫn chưa có thấy là ông Trump sẽ chọn ai trong số những cái nhà lãnh đạo mà ông sẽ được mời vào tòa Bạch Ốc dùng một cái bữa cơm, dùng một cái bữa tiệc thiệt là sang trọng, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Trump mà ông làm cái gì đó thì cũng bị người ta chú ý. Bây giờ ông ăn cái gì cũng bị người ta chú ý hết. Nhưng mà hôm qua có vẻ như là một ngày khá là thanh thản và bình an của ông Trump, khi mà ông Trump cùng với gia đình và những người cháu của mình đến khu resort Mar-a-Lago ở Florida để mà đón Giáng sinh cùng với gia đình của mình. Thì ông Trump cũng giống như những người dân khác trên cả nước đã quay quần bên gia đình trong dịp lễ Giáng sinh tại khu vực Mar-a-Lago. Mặc dù Tòa Bạch Ốc không cho biết các thành viên nào của gia đình Tổng thống Trump tham dự ở Mar-a-Lago, nhưng mà người ta thấy rằng là đệ nhất phu nhân là bà Melania và cậu con trai là Barron đã đến đây từ tuần trước. Hai người con trai của ông Trump là Donald Jr. và Eric, cùng người con gái Úc là Tiffany cũng đã được nhìn thấy ở biệt thự Mar-a-Lago. Và anh con trai Donald Jr. đã chia sẻ trên các trang mạng xã hội hình ảnh các con của anh đang ăn tối cùng với bà cố nội tại biệt thự này. Và bức ảnh khác cũng cho thấy ông Trump đang mỉm cười bên cạnh cô cháu gái là Kai và người cháu trai là Spencer trong đêm trước Giáng sinh ngày 24 tháng 12. Người ta cho biết rằng là cô con gái Ivanka và anh chồng Jared Kushner vốn là hai cố vấn rất thân cận với Tổng thống Trump thì lại không có xuất hiện trong buổi lễ đón Giáng sinh với gia đình. Nhưng mà hai người con của cặp vợ chồng này lại được nhìn thấy đang vui đùa cùng với các anh em họ ở Mar-a-Lago. Trên Instagram của mình thì bà Melania cũng đăng một bức hình selfie trong chiếc mũ đỏ và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành đến mọi người. Tổng thống Donald Trump thì vẫn như thường lệ sử dụng Twitter để gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi người. Nhưng không phải một lần mà đến ba lần trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Trong một đoạn video thì ông đứng cạnh phu nhân giữa không gian rực rỡ của Tòa Bạch Cung và gửi lời cầu chúc cho nước Mỹ cũng như toàn thế giới một Giáng sinh an lành vui vẻ. Và ông Trump nói rằng là trong mùa của niềm vui và sự yêu thương thì chúng ta nên dành thời gian ở bên gia đình, nối lại tình yêu và thiện chí giữa mọi người và quan trọng nhất là chúc mừng đại lễ Giáng sinh. Trước đó, ông cũng như phu nhân đã trò chuyện qua điện thoại với các trẻ em ở Hoa Kỳ và đồng thời như những người Thiên Chúa giáo khác hoặc là những người có đạo khác thì cũng đã đi tham dự thánh lễ tại một nhà thờ địa phương. Thì hôm qua có vẻ như rằng là ông Trump cảm thấy rất là bình an bởi vì được đoàn tụ cùng với gia đình để mà đón Giáng sinh. Nhưng mà sau đó thì chắc lại cũng phải là chuẩn bị vò đầu bứt tóc để mà giải quyết các vấn đề trên toàn thế giới đó, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, là một phút huy hoàng rồi chợt tối. Nhưng mà ngày đó là hình ảnh rất là dễ thương, hay Trump, love Trump. Thì tùy theo người, nhưng mà Trung Cộng coi bộ là khoái ông Trump lắm. Năm ngoái thì họ làm hình con gà để mà coi như là con giáp của con gà. Còn năm nay thì họ làm cái hình con giáp của ông Trump là con chó. Không biết là thương hay ghét mà làm cái kiểu này. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin chúc quý vị có một ngày after Christmas thật là an bình và hạnh phúc. Và chuẩn bị chạy ra ở ngoài kia để mà shopping mà mua giá quá hơn.
Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả mọi người, anh Quang Hưng, cô Thu Nga một bữa sáng bình an. Và bây giờ thì anh Quang Hưng có thể chính thức chạy ra mall rồi đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Ngoài trời lạnh lắm, bây giờ đang mưa mưa mà lạnh lạnh nữa. Vâng, chào chị Thu Nga và anh Khương Nguyên.